truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ tư ngày 20 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Năm 2015, Đảng bộ cơ quan khối đảng có 10 đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm 2010-2015, được nhận bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên.
Khi Tết cổ truyền Bính Thân 2016 đang đến gần, cũng là lúc người dân làng nghề hoa đào Cam Giá, phường Cam Giá tất bật chăm sóc vườn đào cảnh để phục vụ người chơi Tết.
Kiểm tra phòng cháy chữa cháy tại siêu thị Tôn Mùi và công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG chi nhánh Việt Đức, cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh phát hiện hai đơn vị này vẫn còn hạn chế trong công tác phòng cháy chữa cháy.
Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Thái Nguyên không chỉ khẳng định được thương hiệu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng mà còn thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động. Năm 2015, công ty là đơn vị duy nhất của tỉnh được bình chọn vinh danh xếp hạng doanh nghiệp vì người lao động. Chuyên mục Lao động và Công đoàn trong chương trình sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về công ty này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 19 tháng 1, Đảng bộ cơ quan khối đảng tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2015, đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố dự và chủ trì hội nghị. Năm qua, Đảng bộ cơ quan khối đảng đã thực hiện thắng lợi nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị đề ra. 100% chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, 100% đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 50% đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 100% các ban xây dựng đảng, văn phòng thành ủy, trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố đều đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. Trong năm, đảng bộ khối đã kết nạp mới 5 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ lên 47 đảng viên. Bên cạnh việc thực hiện tốt công tác chuyên môn là tham mưu chỉ đạo công tác xây dựng đảng của toàn đảng bộ thành phố Thái Nguyên, đảng bộ cơ quan khối đảng đã góp phần quan trọng trong việc tham mưu chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020. Đặc biệt, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay đã trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ đảng viên trong toàn đảng bộ. Năm 2015, đảng bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Tại buổi tổng kết, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đã đánh giá cao những kết quả mà đảng bộ đạt được, đồng thời đề nghị đảng bộ tiếp tục phát huy vai trò là cơ quan lãnh đạo chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị và nhiệm vụ phát triển kinh tế của đảng bộ thành phố, góp phần xây dựng đảng bộ thành phố Thái Nguyên phát triển toàn diện. Nhân dịp này, đảng bộ cơ quan khối đảng đã tổ chức trao bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho 10 đảng viên đạt tiêu chuẩn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm 2010-2015, khen thưởng cho các chi bộ đảng đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh và trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng đảng của Ban Tổ chức Trung ương cho 2 đảng viên trong đảng bộ.
Chiều 19 tháng 1, đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, gọi tắt là Ban chỉ đạo 389 thành phố, đã đi kiểm tra một số chợ, siêu thị, cửa hàng kinh doanh hàng tiêu dùng phục vụ Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. Qua kiểm tra cho thấy, hàng hóa được bày bán tại chợ, siêu thị và các cửa hàng khá phong phú đa dạng, đáp ứng được nhu cầu thị hiếu tiêu dùng của người dân trong dịp Tết. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều loại hàng hóa chưa có đầy đủ tem nhãn, thiếu trọng lượng, quy cách đóng gói chưa đúng. Theo ghi nhận từ đội quản lý thị trường, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 389 thành phố, từ đầu tháng 1 năm 2016 đến thời điểm này, đội quản lý thị trường thành phố đã kiểm tra và xử lý 81 vụ vi phạm, tổng tiền phạt vi phạm hành chính và giá trị hàng tiêu hủy trên 210 triệu đồng. Để góp phần bình ổn thị trường hàng hóa, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm, ngăn chặn các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban chỉ đạo 389, yêu cầu các đơn vị trực thuộc Ban chỉ đạo 389 thành phố tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường từ nay đến hết ngày 15 tháng 2 năm 2016. Đối với các cơ sở vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố hiện có trên 56.000 hội viên sinh hoạt tại 625 chi hội. Năm 2015, hội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực thu hút đông đảo hội viên phụ nữ tham gia, như phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, liên hoan tiếng hát đại đoàn kết, phụ nữ xây dựng gia đình 503 sạch, phụ nữ Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới, các hoạt động nhân đạo từ thiện ủng hộ xây nhà mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo, vân vân. Đến nay, toàn thành phố duy trì tốt các hoạt động của 130 chi hội phụ nữ tự quản về an toàn giao thông và trật tự mỹ quan đô thị, thành lập mới 18 chi hội phụ nữ nòng cốt tham gia xây dựng tuyến phố văn minh và 9 chi hội phụ nữ thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng. Nhiều câu lạc bộ mới được thành lập tại các phường xã thu hút nhiều hội viên tham gia như phụ nữ trồng hoa đào tại phường Cam Giá, tổ hợp tác trồng và chế biến chè và mô hình phụ nữ trồng gốc tại xã Quyết Thắng, v.v. Ngoài việc duy trì hoạt động tín chấp các ngân hàng cho hội viên vay vốn phát triển kinh tế, các cấp hội còn thành lập các tổ nhóm tiết kiệm nhằm tạo nguồn vốn giúp hội viên có nhu cầu về vốn vay để phát triển kinh tế, tăng thu nhập. Năm 2015, tổng số dư nợ ngân hàng chính sách xã hội do hội quản lý là trên 40 tỷ đồng cho trên 2.000 lượt hội vay. Ngoài ra, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố còn quản lý hai dự án từ nguồn quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển cho 37 hộ vay với số dư nợ là 180 triệu đồng. Nhờ đó, trong năm 2015 đã có 84 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ thoát nghèo, v.v. Tại hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào phụ nữ thành phố năm 2015, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên đã tuyên dương khen thưởng 18 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào phụ nữ.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 19 tháng 1, Trường Mầm non Liên Cơ thành phố Thái Nguyên tổ chức chương trình Bé Vui Hội Xuân năm 2016. Chương trình được chia làm hai phần là phần lễ và phần hội. Mở đầu cho phần lễ là những tiết mục văn nghệ đặc sắc với những điệu múa bài hát về mùa xuân. Do các bé mẫu giáo 3 đến 5 tuổi thuộc các lớp học biểu diễn đã mang lại không khí hào hứng sôi nổi. Bà Nguyễn Thị Hồng Thủy, Hiệu trưởng Trường Mầm non Liên Cơ cho biết, nhà trường tổ chức chương trình với mục đích tạo không khí vui tươi phấn khởi cho các bé trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc sắp tới. Để có được chương trình này, nhà trường đã lên kế hoạch từ vài tháng trước, đồng thời triển khai đến các lớp. Và hơn một tháng nay, các cô giáo đã bắt tay vào làm công tác chuẩn bị.
Để chuẩn bị cho cái hội xuân này thì nhà trường phải lên kế hoạch trước một tháng. Thế sau đó là các tổ và các lớp cũng phải phối kết hợp với phụ huynh để chuẩn bị tất cả những cái điều kiện và cái đồ dùng, rồi là chuẩn bị những cái cuộc thi thì các cháu phải tập luyện. Thế nên là các cháu phải chuẩn bị trước khoảng gần một tháng để chuẩn bị mọi điều kiện để ngày hôm nay thì tổ chức là chính thức để cho các cháu được tham gia.
Sau phần lễ là phần hội với những trò chơi dân gian như thi chuyển trứng, thi ném vòng cổ chai. Phần thi chuyển trứng dành cho các bé mẫu giáo 4 tuổi. Ở phần thi này, mỗi đội có 10 bé. Các bé tham gia sẽ ngậm đuôi một chiếc thìa, sau đó phải khéo léo điều khiển cổ của mình mà không được dùng tay để xúc những quả trứng gà bằng nhựa, sau đó di chuyển qua một số chướng ngại vật đến nơi thả trứng. Đội nào xúc được nhiều trứng sẽ giành phần thắng. Phần thi ném vòng cổ chai dành cho các bé mẫu giáo 5 tuổi. Các bé phải dùng lực vừa phải ném các vòng nhựa sao cho vòng rơi đúng vào chiếc cổ chai, cách xa các bé khoảng nửa mét. Qua hai phần thi này đã thấy được sự nhanh nhẹn, khéo léo và kiên trì của các bé. Sau khi kết thúc phần thi các trò chơi dân gian là phần thi triển lãm tranh có chủ đề về quê hương đất nước, biển đảo. Ở phần thi này, mỗi lớp có 10 bé tham gia thi vẽ và dán tranh, sau đó sẽ đóng khung và trưng bày triển lãm. Với những nét vẽ nguệch ngoạc, miếng dán còn nghiêng ngả, nhưng các bé đã thể hiện được khung cảnh quê hương yên bình. Nhiều bé đã vẽ lên khung cảnh Lăng Bác, Hồ Gươm, phiên chợ, biển đảo đất nước Thanh Bình, v.v. Qua phần thi các trò chơi dân gian và thi vẽ tranh đã làm sân trường nóng lên bởi sự cổ vũ rất nhiệt tình của các bé. Các hoạt động tổ chức trong hội được các bậc phụ huynh đánh giá rất cao. Chị Nguyễn Thị Lan, một phụ huynh cho biết.
Mình thấy đây là một cái hoạt động rất là ý nghĩa. Kể cả như các cháu, như bé như mình mới 3 tuổi thôi nhưng mà cũng hào hứng. Mấy ngày hôm nay là cũng các cô cũng rèn cho là tập dán tranh ảnh, rồi thì hôm nay cũng tham gia thi, rồi hội chợ chợ xuân như này. Thì bản thân mình là phụ huynh thì mình cũng thấy là đây là một hoạt động rất là bổ ích cho các cháu.
Bà Nguyễn Thị Hồng Thủy cho biết thêm, năm nào nhà trường cũng tổ chức chương trình Bé Vui Hội Xuân. Năm nay nhà trường có thêm nội dung hội chợ Tết quê em. Ở nội dung này có 5 gian hàng được dựng lên bằng khung tre, lợp lá cọ. Mỗi nhóm lớp sẽ thi trưng bày gian hàng Tết. Các gian hàng Tết được các cô giáo và các bé trưng bày các sản phẩm ngày Tết như mộc nhĩ, nấm hương, miến, măng, gạo nếp, đỗ, lạc, gà, cá, v.v. Không khí của các gian hàng thực sự đã tái hiện được một phiên chợ ngày Tết.
Năm nay là các cháu được tham gia vào làm cái chợ quê và các cháu biết được các sản phẩm của vùng nông nghiệp là được sản xuất ra những sản phẩm gì. Thế và các cháu cũng được hình dung ra cái chợ quê thì ngày Tết thì bán những thứ gì.
Ở thành phố này một số cháu là ít được tiếp xúc với lại cái phiên chợ như này. Thế nên là các hoạt động như này là mình thấy là ý nghĩa và bổ ích.
Chương trình Bé Vui Hội Xuân là dịp để các bé trải nghiệm tham gia các hoạt động tập thể. Đây cũng là hình thức giáo dục truyền thống nhằm gìn giữ bản sắc văn hóa Việt cho các em thiếu niên nhi đồng. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 93.1 MHz. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình thời sự tổng hợp của đài chúng tôi tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn.
Cụm doanh nghiệp an toàn phòng cháy chữa cháy khu vực gang thép có 8 đơn vị thành viên. Năm 2015, các đơn vị thành viên đã thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy, không để xảy ra cháy nổ. 100% đơn vị có đội phòng cháy chữa cháy cơ sở, lực lượng chữa cháy tại chỗ đủ số lượng và chất lượng. Hàng năm, đội chữa cháy cơ sở đều được huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và sẵn sàng chữa cháy kịp thời khi có sự cố về cháy nổ xảy ra. Các đơn vị trong cụm đều duy trì tốt công tác tự kiểm tra phòng cháy chữa cháy tại cơ sở, quản lý tốt phương án phòng cháy chữa cháy được phê duyệt, đồng thời thực hiện việc bổ sung thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy. Các phương tiện chữa cháy được trang bị hiện đại, sẵn sàng đáp ứng được yêu cầu chữa cháy tại chỗ của từng đơn vị. Năm 2016, Cụm Doanh nghiệp An toàn Phòng cháy chữa cháy khu vực gang thép tiếp tục rà soát bổ sung trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện chữa cháy tại chỗ, duy trì chế độ tự kiểm tra, đồng thời chấn chỉnh những thiếu sót về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại cụm, v.v. Trong dịp tổng kết công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2015 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2016 vừa diễn ra, Công an tỉnh đã trao giấy công nhận danh hiệu đơn vị điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy cho 8 đơn vị thuộc cụm. Cụm Doanh nghiệp An toàn Phòng cháy chữa cháy khu vực gang thép khen thưởng cho 3 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng cháy chữa cháy năm 2015.
Sáng 19 tháng 1, Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại siêu thị Tôn Mùi cơ sở 2 thuộc phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên. Qua kiểm tra cho thấy, đơn vị chưa có đầy đủ các văn bản giấy tờ liên quan về phòng cháy chữa cháy như phương án chữa cháy, biên bản đo thu lôi chống sét. Các điều kiện phương tiện chữa cháy còn thiếu và không đảm bảo. Là siêu thị lớn, lượng hàng hóa bày bán nhiều, đặc biệt vào dịp Tết nên nguy cơ xảy ra cháy nổ rất cao. Trước những vi phạm trên, Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh Thái Nguyên đã yêu cầu đơn vị cần bổ sung các điều kiện còn thiếu, đồng thời nhắc nhở hướng dẫn cơ sở có kế hoạch phòng cháy chữa cháy mùa hanh khô 2015-2016, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.
Chiều cùng ngày, đoàn đã kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG chi nhánh Việt Đức, số 160 đường Minh Cầu, thành phố Thái Nguyên. Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG chi nhánh Việt Đức có diện tích 1.800 m² và có trên 1.000 lao động. Đơn vị đã thành lập được đội chữa cháy cơ sở với gần 60 thành viên. Hàng năm tổ chức huấn luyện phòng cháy chữa cháy 2 lần cho đội chữa cháy cơ sở và người lao động. Đơn vị đã đầu tư lắp đặt 2 hệ thống báo cháy tự động, 3 hệ thống báo cháy bằng tay và nhiều bình cứu hỏa, máy bơm, trụ nước chữa cháy, v.v. được bố trí ở những vị trí dễ nhìn và trải đều khắp các vị trí trong đơn vị. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế thì đơn vị vẫn còn một số hạn chế trong công tác phòng cháy chữa cháy. Trao đổi với chúng tôi, Trung úy Nguyễn Hùng Hậu, đội trưởng đội tổng hợp điều tra xử lý, phòng hướng dẫn và chỉ đạo phòng cháy chữa cháy, Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Qua kiểm tra thực tế tại về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với lại xí nghiệp may Đức, chúng tôi thấy là cơ bản xí nghiệp may đã thực hiện những quy định của nhà nước về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, nhưng thực tế hiện tại vẫn còn có một số tồn tại, như hiện tại là đơn vị tiến hành cải tạo sửa chữa nhà xưởng chưa đem hồ sơ thiết kế đến cơ quan chức năng để thẩm duyệt theo quy định. Xí nghiệp thời trang vẫn còn thiếu phương tiện chữa cháy như bình chữa cháy cầm tay, nội quy tiếu lạnh, một số dây điện tại xí nghiệp còn chưa đi vào trong đường gen theo quy định. Đợt kiểm tra này, chúng tôi yêu cầu công ty may Việt Đức phải tiến hành đem hồ sơ đến cơ quan chức năng để thẩm duyệt và tiến hành nghiệm thu trước khi đưa vào hoạt động, đồng thời khắc phục lại những vấn đề thiếu sót mà hiện tại cơ quan chức năng qua kiểm tra phát hiện, chỉ dẫn cho công ty thực hiện làm sao cho tốt hơn và đảm bảo an toàn về công tác phòng cháy chữa cháy đối với công ty.
Quý vị và các bạn thân mến, theo các hộ dân trồng đào tại phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, nếu thời tiết duy trì như thời điểm hiện nay thì chắc chắn 60.000 gốc đào của gần 200 hộ sẽ nở hoa đúng vào dịp Tết Bính Thân 2016 và cung ứng trên 80% thị trường hoa Tết Thái Nguyên.
Ông Nguyễn Văn Phương ở tổ 7, phường Cam Giá là một trong những người đi tiên phong trong việc đưa giống đào về trồng tại địa phương và có nhiều đóng góp tích cực trong việc xây dựng làng nghề hoa đào Cam Giá. Với gần 20 năm trồng đào, ông Phương cho biết, thời tiết năm nay ủng hộ nên người dân trồng đào có cơ hội để tăng thu nhập. Tết năm nay, gia đình ông có hơn 1.000 gốc đào các loại phục vụ thị trường Tết. Hiện vườn đào của gia đình ông đang phát triển tốt, đang trong thời kỳ chấm nụ, đảm bảo kịp cung cấp ra thị trường trước Tết.
Một năm này là đúng dịp luôn, các hộ là nói chung là đều thu muộn hết. Giá cả năm nay cũng như năm ngoái rồi. Đấy, giá năm ngoái thuế 5 triệu, năm nay cũng vẫn 5 triệu một cây.
Nghề trồng đào ở phường Cam Giá được duy trì và phát triển trong gần 20 năm nay. Từ nghề trồng đào, nhiều hộ dân trong phường đã thoát nghèo, từng bước vươn lên làm giàu. Đặc biệt, nhiều hộ trồng đào có thu nhập hàng trăm triệu đồng trở lên. Tiêu biểu có thể kể đến gia đình ông Tạ Xuân Quang ở tổ 9, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, thu nguồn lợi từ nghề trồng đào luôn đạt từ 250 đến 300 triệu đồng một năm. Theo ông Quang, trồng đào không khó nhưng rất công phu và tỉ mỉ. Hơn nữa, do thị hiếu của người tiêu dùng ngày càng cao nên đòi hỏi người trồng đào phải rất khéo léo, sáng tạo trong cách tạo thế cho đào. Ngoài việc trồng, chăm sóc thì công đoạn uốn cây, tỉa lá được coi là khâu quan trọng tạo nên thế đào đẹp và độc. Để có được những cây đào đẹp nở đúng vào dịp Tết Nguyên đán, các thành viên trong gia đình ông Quang luôn chú ý đến thời điểm tuốt lá.
Nói chung là thực sự là thời tiết năm nay thì nói chung là chủ quan mà nói là ủng hộ người dân trồng đào, bởi vì 20 tháng chạp này là hoa đào sẽ nở đẹp rồi. Thế bọn chú đây làm đào nói thật ra mà nói chủ yếu là cho người ta thuê tầm từ đẹp từ 25 đến tầm khoảng mùng 5 thôi. Bình thường như mọi năm thôi, cũng khi cho thuê tầm từ khoảng 3 triệu đến 8 triệu một cây. Cả cây thì nó khoảng 12 triệu một cái cây như thế.
Vào thời điểm này, các hộ dân trồng đào tại Cam Giá đang tích cực chăm sóc cây hoa trước khi đưa vào phục vụ thị trường Tết. Để có nguồn hoa phục vụ Tết, người trồng hoa phải tính toán kỹ lưỡng thời gian sinh trưởng, phát triển để tránh hoa nở sớm hoặc quá muộn. Theo các hộ dân trồng đào tại làng hoa đào Cam Giá cho biết, Tết năm nay, dự báo giá hoa đào Tết sẽ cao hơn năm trước do nguồn cung không đủ cầu. Mặt khác là do các loại hoa khác như ly, hồng, đồng tiền và cúc đều đã nở rộ trước Tết. Không chỉ cung ứng nguồn hoa cho thị trường Thái Nguyên, làng hoa đào Cam Giá còn được nhiều thương lái đến từ các tỉnh thành lân cận tìm đến đặt mua từ trước. Điều này đã góp phần khẳng định thương hiệu hoa đào Cam Giá ngày càng bay xa. Ông Trần Trọng Nam, Chủ tịch Hội Nông dân phường Cam Giá cho biết.
Về cái mới thì năm nay là vừa rồi thì phối hợp mới cùng với Sở Khoa Công nghệ của tỉnh Thái Nguyên là có lập cái hồ sơ để trình Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam ra quyết định là công nhận cái nhãn hiệu tập thể hoa đào Cam Giá. Trong đấy là trong năm 2015 thì mọi hồ sơ đã hoàn thiện rồi. Thì bây giờ chờ dưới Hà Nội là công nhận thì đến năm sau là có thể là đón nhận cái nhãn hiệu ấy.
Những ngày này, không khí tại làng nghề trồng đào phường Cam Giá càng trở nên tấp nập hơn. Sau một ngày tham quan tại làng đào Cam Giá, chúng tôi như thấy lòng mình phơi phới, mở rộng với tình người, sắc hoa nơi đây. Tết Bính Thân đang đến rất gần, sắc xuân của hoa đào như rực rỡ và thắm đỏ hơn. Còn các hộ dân trồng đào thì phấn khởi, vui mừng khi một mùa đào nữa lại đến mang theo nhiều hy vọng.
Với những gì người dân trồng đào nơi đây chuẩn bị thì chắc chắn vụ hoa năm nay, làng đào Cam Giá sẽ cung ứng đủ cho thị trường hoa Tết với lợi nhuận cao và góp phần quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương cũng như là sự tăng trưởng GDP của thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục Lao động Công đoàn thành phố hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn bài viết về một doanh nghiệp vinh dự vừa được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam và Báo Lao động bình chọn vinh danh xếp hạng doanh nghiệp vì người lao động năm 2015. Đó là công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Thái Nguyên. Chuyên mục được tài trợ bởi Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, trải qua hơn 20 năm xây dựng và phát triển, Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Thái Nguyên không chỉ khẳng định được năng lực, uy tín, thương hiệu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, mà còn thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp cho người lao động, trở thành đơn vị duy nhất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, vinh dự được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam và Báo Lao động bình chọn vinh danh xếp hạng doanh nghiệp vì người lao động năm 2015. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Với danh hiệu doanh nghiệp vì người lao động năm 2015, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Thái Nguyên đã khẳng định được vai trò trách nhiệm của mình đối với người lao động. Đây không chỉ là phần thưởng xứng đáng đối với một doanh nghiệp có uy tín ở Thái Nguyên, đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác xã hội, mà còn trở thành niềm tự hào chung của ban giám đốc, tập thể cán bộ công nhân viên trong toàn công ty. Với thiết bị lao động hiện đại, công ty tạo được một môi trường làm việc an toàn, văn minh cho cán bộ công nhân viên và gần 400 lao động, với mức thu nhập bình quân 8 triệu 300 nghìn đồng một người một tháng. Hàng năm, công ty đều phát động các phong trào thi đua, nhất là phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, tới 100% cán bộ công nhân viên trong toàn công ty. Kịp thời khen thưởng tặng quà cho các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hỗ trợ 100% kinh phí khám sức khỏe định kỳ cho 34 cán bộ nhân viên và người lao động tại Bệnh viện A Thái Nguyên. Anh Nguyễn Ngọc Thanh, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Thái Nguyên chia sẻ.
Trong gần 20 năm công tác thì tôi thấy công việc của công ty cũng là ổn định. Và lương thu nhập thì hàng tháng thì lãnh đạo công ty đều thanh toán tháng nào dứt điểm tháng ấy đầy đủ. Và chế độ của anh em người lao động, giám đốc công ty cũng chăm lo đến đời sống của anh em thường xuyên. Và ngoài cái tiền lương hàng tháng công ty thanh toán cho thì những ngày lễ Tết và công ty vẫn... Lãnh đạo công ty vẫn chú ý đến đời sống của anh em và vẫn thưởng những ngày lễ Tết.
Công ty luôn thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn lao động, phòng chống cháy nổ. Các chế độ lương bổng, phụ cấp và bảo hiểm đối với người lao động luôn được triển khai kịp thời. Hàng năm, công đoàn công ty đều thăm hỏi tặng quà cho cán bộ công nhân viên, người lao động nhân dịp lễ Tết. Tổ chức cho cán bộ công nhân viên, người lao động đi thăm các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh nổi tiếng trong và ngoài tỉnh, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ công nhân viên. Cùng với đó, công ty thường xuyên tổ chức tặng quà khen thưởng cho các cháu là con cán bộ công nhân trong công ty và các địa phương trên địa bàn đạt danh hiệu học sinh giỏi, có thành tích cao trong học tập và vượt khó vươn lên. Các chương trình văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được các tổ công đoàn trong toàn công ty tổ chức thường xuyên, tạo không khí vui tươi, lành mạnh và động viên người lao động yên tâm công tác. Ngoài tổ chức công đoàn, công ty luôn chú trọng phát triển, nâng cao và mở rộng hoạt động của tổ chức đoàn thanh niên, coi lực lượng thanh niên là nòng cốt trong việc thực hiện các phong trào thi đua trong đơn vị. Anh Lưu Đức Tới, bí thư đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Thái Nguyên cho biết.
Nhận được cái sự quan tâm từ phía công ty, từ các tổ chức đoàn thể công ty như vậy thì chúng tôi có thể yên tâm làm việc. Thì chúng tôi coi đây như một mái nhà, một gia đình. Thì chúng tôi từ đó chúng tôi có thể yên tâm công tác sản xuất và đóng góp góp phần giúp công ty ngày càng phát triển. Và ngôi nhà chung phát triển thì chúng tôi là nơi che chở và chúng tôi có thể phát triển bản thân mình.
Ngoài ra, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Thái Nguyên cũng tích cực hưởng ứng các chương trình công tác xã hội nhân đạo từ thiện thông qua việc đóng góp các loại quỹ ủng hộ người nghèo, bộ đội Trường Sa, nạn nhân chất độc da cam, v.v. Đồng thời xây dựng các khu di tích lịch sử, công đức xây dựng, tôn tạo các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo, đền, chùa thờ tự, tâm linh, v.v. với số tiền trên 1 tỷ đồng một năm. Ông Vũ Đức Tư, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Thái Nguyên cho biết.
Chúng tôi xây dựng cái môi trường kinh doanh, cái môi trường lao động cởi mở, chuyên nghiệp, sáng tạo, năng động và công bằng. Thế từ đó thì người lao động được hưởng những cái đãi ngộ xứng đáng và phát huy được cái khả năng cao nhất của bản thân để phục vụ trong cái công việc chuyên môn từng bộ phận trong cái hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Thì trong từng những cái chúng tôi có những chiến lược về quan tâm đến người lao động như vậy, bởi vì chúng tôi đã xác định là cái người lao động là xương sống, là cốt lõi của sự phát triển của doanh nghiệp.
Với nỗ lực trong sản xuất kinh doanh, công ty thực sự là điểm sáng trong khối doanh nghiệp trong việc nỗ lực cải thiện môi trường làm việc, xây dựng mối quan hệ hài hòa giữa lợi ích của doanh nghiệp với quyền lợi của người lao động cũng như lợi ích xã hội, nhằm tiến tới phát triển bền vững trên đường hội nhập và phát triển. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Lao động và Công đoàn thành phố số tháng 1 năm 2016. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thông báo: lễ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng sẽ được tổ chức vào sáng mai, 21 tháng 1 năm 2016. Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp sóng truyền thanh trực tiếp trên hệ thống loa truyền thanh và trên sóng FM tần số 93,1 MHz. đề nghị các đài trạm, cụm truyền thanh của các xã phường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tiếp sóng đài thành phố để nhân dân trên địa bàn cùng theo dõi. Chương trình sẽ được phát sóng bắt đầu từ 8 giờ ngày 21 tháng 1 năm 2016.
Bạn có nhu cầu vận chuyển Thái Nguyên đi Hà Nội và ngược lại với phương tiện hiện đại, nhanh chóng và tiện nghi như xe riêng? Chúng tôi là Hà Lan Limousine luôn sẵn sàng đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của quý khách. Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Bính Thân, nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu vận chuyển của quý hành khách, Hà Lan Limousine đưa lộ trình mới vào khai thác. Theo lộ trình, xe sẽ xuất phát từ trụ sở chính của Hà Lan tại phường Tân Long. Trên lộ trình đón khách tại các điểm, khách sạn Thái Nguyên, siêu thị Thanh Niên, cầu Vượt Đán và hành trình chạy suốt theo đường cao tốc Thái Nguyên-Hà Nội. Tại Hà Nội qua các điểm, cầu Vĩnh Tuy, công viên Thanh Nhàn, đường Đại Cồ Việt, cổng chính ga Hà Nội và ngược lại. Điểm hợp đồng đón trả khách tại Hà Nội là ga Hà Nội, công viên Thanh Nhàn, đường Võ Thị Sáu. Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe cao cấp của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan, địa chỉ tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Hà Lan Limousine có đội ngũ lái xe tận tình, chu đáo, phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Chúng tôi phục vụ hành khách bằng dòng xe chất lượng cao có sóng Wi-Fi, sạc điện thoại, giúp tiện lợi cho giải quyết công việc. Hệ thống cửa đóng mở tự động, khoang hành khách gồm 10 ghế ngồi được bọc da sang trọng, có thể trượt ngả dễ dàng, giúp nghỉ ngơi ngay trên xe. Hà Lan Limousine sẽ đem đến cho quý khách những giây phút thật sự thoải mái trên mỗi hành trình. Hà Lan Limousine vận chuyển hành khách từ trung tâm thành phố Thái Nguyên đi trung tâm thành phố Hà Nội theo đường cao tốc. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ đến 21 giờ hàng ngày và cam kết đón trả khách theo đúng hợp đồng. Hành khách tại điểm đầu Thái Nguyên được hỗ trợ đón đến điểm đỗ bằng xe taxi trị giá 20.000 đồng một lượt. Chi tiết xin vui lòng liên hệ số máy 02803 737373. Chi tiết xin vui lòng liên hệ số máy 02803 737373. Mọi chi tiết và phản hồi dịch vụ xin vui lòng gọi số máy 0982 759 759. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian. Hà Lan, thương hiệu vận tải của người Thái Nguyên.
Với hơn 20 năm đồng hành cùng giấc ngủ của hàng triệu gia đình Việt, Everon là thương hiệu trang ga gối đệm Hàn Quốc đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được sản xuất bằng nguyên liệu nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc trên dây chuyền hiện đại. Everon luôn dẫn đầu với chất lượng cũng như xu hướng thời trang phòng ngủ. Nhằm tri ân khách hàng, nhân dịp năm mới Bính Thân 2016, chăn ga gối đệm Everon phối hợp với nhà phân phối Uôn Nga gửi tới riêng khách hàng của nhà phân phối Uôn Nga tại thị trường Thái Nguyên chương trình khuyến mại lớn nhất và duy nhất một lần trong năm với nhiều phần quà hấp dẫn có giá trị khi mua sản phẩm chăn ga gối Everon. Chương trình được áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 đến hết ngày 20 tháng 1 năm 2016 hoặc khi hết hàng khuyến mại. Vui lòng liên hệ số điện thoại 02802 222 841 hoặc cửa hàng của nhà phân phối Uôn Nga. Chúng tôi cam kết mang đến sản phẩm Everon chính hãng.
Siêu thị Thành Đô Thái Nguyên xin kính chào quý khách. Từ ngày 16 tháng 1 năm 2016, tại trung tâm thương mại chợ Minh Cầu thuộc số 2 đường Minh Cầu, thành phố Thái Nguyên, công ty Hoàng Mấm liên doanh với hệ thống siêu thị Thành Đô khai trương siêu thị Thành Đô. Với hơn 30.000 sản phẩm thuộc các ngành hàng, gia dụng, mỹ phẩm, thực phẩm, bánh kẹo, thời trang. Đến mua hàng từ ngày 16 tháng 1 đến ngày 25 tháng 1 năm 2016, quý khách sẽ được giảm giá 5% cho tất cả các mặt hàng. Siêu thị Thành Đô, giá rẻ cho mọi nhà.
Trang đó hả em? Đi đâu về mà hôm nay lại đi taxi sang trọng thế?
Em chào anh Dương, em vừa mới đi Thái Nguyên thăm bạn em. Có gì là sang trọng đâu, đi taxi mà chỉ hơn xe khách một chút thôi.
Thật thế hả em?
Ồ, thật mà anh, đây là hãng taxi Bình An đấy. Tại thành phố Thái Nguyên, taxi Bình An có hẳn 200 xe mới, an toàn, sạch sẽ, lại tiện lợi nữa.
Vậy thích quá em nhỉ, mai mốt anh cũng đi taxi Bình An thôi.
Đúng quá đi chứ, anh mà có đi taxi Bình An, chỉ cần gọi 02803 545454, chỉ vài phút là có xe ngay thôi.
Ừ, anh nhớ rồi, 02803 545454.
Anh nhớ nhé, số 02803 545454. 5454.
Taxi Bình An, bình an trên mọi nẻo đường.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự tổng hợp hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.